Giống như nay có người muốn học Thiên Thai Trí Giả Đại Sư lễ bái Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa mà khai ngộ. Vì thế mỗi ngày mỗi đêm lễ lại Kinh Pháp Hoa, đây cũng gọi là tự tánh, tự độ. Lại nữa, nên chuyển phiền não thành Bồ Đề, quý vị cần phải đem phương pháp đã học được tự mình thực hành mà chuyển phiền não thành Bồ Đề. Lúc có người muốn gây khó khăn, quý vị cần phải nhìn điều đó như hoa trong gương, trăng dưới nước, như huyện, như hóa, như mộng, như xương. Suy nghĩ như thế phiền não sẽ không còn nữa. Gặp phải cảnh giới nếu có thể nhìn thấu rõ, có thể buông bỏ, gọi là tự tánh, tự độ. Lại nữa, nếu quý vị có những tật xấu như uống rượu, hút thuốc, sau khi nghe sư phụ khai thị biết đó là điều gây chướng ngại cho sự tu đạo mà phát tâm kiên bỏ. Ví như tôi có một đứa đồ đệ nói để con cố gắng, kết quả kiên hẳn luôn. Sự kiên bỏ đoạn tuyệt đó cũng gọi là tự tánh, tự độ. Nếu có thể đoạn trừ tức là khai ngộ, nếu chưa đoạn trừ thì vẫn còn mê mờ. Như vậy khai ngộ hay không là do quý vị quyết định. Nếu có thể chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tức là tự tánh, tự độ. Lúc chưa hiểu rõ Phật Pháp thì không tránh khỏi làm những việc mê muội sai lầm. Nhưng sau khi đã hiểu rõ Phật Pháp, cần phải ghi nhớ trong lòng không được làm những việc điên đảo mê muội kia nữa. Nếu còn làm những việc đó, quý vị là kẻ có tội trong Phật giáo, sau này nhất định đọa địa ngục. Vì quý vị trì pháp mà phạm pháp, tội nặng gấp ba. Cho nên nói, túng sự bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Dù cho trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo rồi thì khó mà mất đi. Nhân duyên khi hội ngộ, quả báo tự mình phải nhận lấy. Không ai có thể thay thế mà lãnh chịu những nghiệp tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu mà mình đã gây ra. Phàm tạo việc nào thì sau này sẽ thọ quả báo việc đó, một chút cũng không sai chạy. Tự tánh tự độ hàm nghĩa sâu sắc, ý tức là cần phải đoạn trừ các niệm nghi ngờ hối hận, diệt trừ các cáu bẩn trong tánh mình. Nếu cáu bẩn chưa thể trừ sạch thì không thể tự tánh tự độ. Cái gì gọi là cáu bẩn của tự tánh? Tức là sự điên đảo vọng tưởng của quý vị, vô minh phiền não, tập khí hữu lậu. Lúc trước tôi ở chỗ nọ giảng giải đoạn kinh văn này đã từng nói, bạn tạo ác nghiệp, bạn đọa địa ngục. Tôi tạo ác nghiệp, tôi đọa địa ngục. Nó tạo ác nghiệp, nó đọa địa ngục. Lúc đó có người phản đối nói, không bao giờ có chuyện này, địa ngục ở đâu? Từ trước đến nay tôi chưa hề thấy, dù có địa ngục tôi cũng muốn thử xem. Tôi trả lời, ông muốn thử xem, ông không cần thử cũng sẽ đọa địa ngục, thử là đọa. Tại sao vậy? Quý vị xem, những người đọa vào địa ngục đều là do thử xem mà đọa vào đó. Cho nên đến hôm nay muốn ra khỏi mà cũng không thể được. Cho nên hôm nay tôi ân cần khuyên nhắc những người muốn thử cần nên bỏ cái ý niệm đó đi. Những người nào tự tánh tự độ, ai ai cũng có thể tự tánh tự độ. Nhưng phải là người trí huệ mới có thể. Người ngu si không những không thể tự tánh tự độ, dù có chỉ dạy cho họ, họ cũng không nghe. Giống như dạy chó không nên cắn người, tuy đánh nó, nhưng khi gặp người nó vẫn cứ cắn như thường. Chính là vì tánh nó ngu muội nên mới làm bậy như vậy. Mèo bắt chuột, tuy dạy nó cần giữ giới, không được sát sanh, cần phải phóng sanh, nhưng vì tập quán xấu khó sửa nên cứ theo tật cũ. Dạy chuột không nên trộm đồ, nhưng nó vẫn trộm đồ ăn, trộm hút thuốc, lén uống rượu, đều là những hành động của những người không chịu sửa đổi những tập quán xấu xa. Người chân chánh hiểu rõ sự lý, không làm những việc mê muội, người mê muội cũng không làm được những việc sáng suốt. Tự tánh tự độ, ý là quý vị phải trừ bỏ những tật xấu của chính quý vị. Sư phụ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh quý vị, khuyên nhắc quý vị không nên làm việc xấu. Trên đây là những lời giải thích căn bản. Nếu nói một cách chi ly cặn kẽ, e rằng nói hoài cũng không hết. Kinh văn, tổ sư nói, phải vậy, phải vậy. Từ đây sắp sau, Phật Pháp sẽ do ngươi mà được thành hành. ngươi đi rồi 3 năm ta sẽ thệ thế. Nay ngươi hãy đi, gắng sức qua hướng nam, nhưng chẳng nên vội thuyết pháp, vì bởi Phật pháp hưng khởi từ trong khó khăn. Giảng, Ngũ Tổ nói: đúng vậy, đúng vậy, đây rất là khê hộp tâm y của ta. Phật pháp sau này sẽ do ông xiển dương rộng lớn. Ông rời ta 3 năm sau, ta sẽ nhập niết bàn, vì pháp của ta đã có người kế tục. Ông nay cần phải tinh tấn nỗ lực đi về hướng nam. Ông cần phải ẩn giấu tài năng, nuôi dưỡng tinh thần, sau này làm cái gì cũng có thể thành công. Nhưng sau khi rời khỏi chỗ này, không nên vội vàng hoằng dương Phật pháp, vì Phật pháp hưng khởi từ trong khó khăn, càng khó càng tốt. Kinh văn: Huệ Năng này từ biệt tổ sư, đi qua hướng nam trong 2 tháng tới núi Đại Du Lạnh. Khi Ngũ Tổ trở về, cách mấy ngày chẳng ra giảng đường. Các môn đồ có lòng nghi bèn đến hỏi thăm: hòa thượng có chút bệnh hay buồn chỉ chăng? Tổ nói: ta không có bệnh chi, nhưng y pháp đã về hướng nam rồi. Đồ chúng hỏi: ai được truyền thọ? Tổ nói: người có khả năng đã được. Khi ấy đồ chúng mới hay: ở sau có mấy trăm người đuổi theo ta muốn đoạt y bát. Giảng: Lục Tổ đại sư sau khi từ vi Ngũ Tổ, từ vi tức là không thể tự thân phụng dưỡng săn sóc Ngũ Tổ, đi về phương nam từ núi Bằng Mậu qua Cửu Giang đi đến Quảng Đông, trải qua hơn 2 tháng đến Đại Vũ Lãnh, nơi phân giới của huyện Nam Hùng tỉnh Quảng Đông và phía nam huyện Đại Vũ tỉnh Giang Tây. Ngũ Tổ sau khi trở về mấy ngày không thượng đường thuyết pháp cho đại chúng. Đại chúng sinh lòng nghi ngờ, đến phòng phương trưởng hỏi: bạch hòa thượng phương trưởng, ngài có bệnh có phiền chỉ chăng? Bệnh thì không có, những y bác của tôi đã truyền về phương nam rồi. Các ông có thể rời khỏi chỗ này. Ở chỗ tôi không còn Phật pháp nữa, tôi sắp về hưu rồi. Ai được y bác? Ngài đã truyền cho ai vậy? Người có bản lĩnh và có năng lực nhất được y bác. Lúc đó mọi người mới biết Lục Tổ Huệ Năng được y bác này. Vì lúc đó có người cũng rất thông minh, chư thiền sư Pháp Như, một trong 10 vị đại đệ tử của Ngũ Tổ. Ngũ Tổ dặn dò 10 vị đại đệ tử mỗi người ở một phương pháp làm chủ giáo hóa chúng sanh. Thiền sư Pháp Như nghe nói năng giả đắc chi, liền biết rõ ai đã được y bác. Ngài nói: chính là kẻ mang di Quảng Đông cư sĩ Lư Huệ Năng đã được y bác, thật là kỳ lạ. Mọi người nghe xong bèn phản đối nói: không được, không được, làm sao mà có thể truyền bác cho Huệ Năng? Chúng ta theo hầu Ngũ Tổ đã bao nhiêu năm, tại sao Ngũ Tổ không truyền pháp cho chúng ta? Dường như đầu óc Ngũ Tổ cũng không còn minh mẫn nữa, chúng ta cần phải đuổi theo Huệ Năng, đoạt cho được y bác trở về. Vì thế hơn 100 người đuổi theo Lục Tổ muốn đoạt lại y bác. Kinh văn: có một thầy tăng họ Trần, tên Huệ Minh. Ngài làm tứ phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, chí quyết tìm ta. Thầy tăng ấy làm đầu chúng nhân và đuổi theo kịp Huệ Năng này. Huệ Năng ném y bác lên tảng đá mà nói rằng: y này là vật biểu tính, há dùng sức mà tránh được sao? Đoạn Huệ Năng này ẩn mình trong đám cỏ tranh. Huệ Minh đến nắm vợ y lên mà không nhúc nhích, bèn kêu rằng: hành giả, hành giả, tôi vì pháp mà đến đây, chớ chẳng phải vì y đâu. Giảng: lúc đó trong số 100 người này có một vị xuất gia tộc danh là Trần Huệ Minh, tại gia đã từng làm đến tứ phẩm tướng quân, tánh tình thô tháo nóng nảy, một chút học thức cũng không có, mở miệng là mắng người, nếu ai không nghe lời mình liền ra tay đánh người. Người này sức lực rất mạnh, hòn đá nặng mấy chục ký cũng có thể đánh mất. Vì ông ta có bản lĩnh này nên làm đến tứ phẩm tướng quân. Ông ta có một khả năng lạ thường đặc biệt, phi mau thoái, tức là người chạy nhanh như sóc, một ngày có thể chạy 200 dặm đường, mà người thường một ngày chỉ có thể chạy 100 dặm là nhiều nhất. Ông ta nhất tâm nhất ý muốn đoạt y bác trở về. nghĩ rằng ai có sức mạnh người đó sẽ được y bác. Nhất là ông chạy rất nhanh, chạy trước mọi người và sắp có thể đuổi kịp Huệ Năng rồi. Huệ Năng nhìn thấy một người thô lỗ như thế chạy đến. Lúc đó tâm ngài cũng có chút lo lắng hoang mang. Tuy ngài đã đắc pháp, nhưng vì mới tu tập Phật pháp, chưa có thần thông lớn, cho nên có chút lo lắng. Vì thế Huệ Năng bèn đem y bát bỏ trên một hòn đá, tự nói với hư không rằng y bát này là một vật biểu tính, làm sao có thể dùng võ lực để tranh đoạt. Đoạn Huệ Năng bèn ẩn núp trong lùm cỏ, không để cho người ta nhìn thấy. Huệ Minh đến đó nhìn thấy y bát, nhưng lại không thể nhấc lên nổi y bát. Tại sao ông ta nhấc lên không nổi? Tại vì trong cõi vô hình có chư thần hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ bảo hộ y bát, cho nên Huệ Minh dù có sức mạnh như thế cũng là anh hùng vô dụng, không có đất dụng võ. Lúc đó Huệ Minh bèn kêu lên rằng: vị tu hành đắc đạo, tôi vì Phật pháp mà đến đây, không phải vì muốn đoạt y bát. Vì ông ta nhấc không nổi y bát, cho nên nói như vậy. Nếu nhấc lên nổi, ông ta đã ôm lấy y bát mà chạy khỏi nơi này từ lâu rồi. Vì nhấc lên không nổi, ông tỉnh ngộ, y bát này không thể dùng sức lực đoạt được, cho nên hướng lục tổ cầu pháp. Tại sao nói Huệ Minh không phải vì pháp mà là vì y bát? Vì nếu ông ta thiệt vì pháp mà đến, thì sẽ không đụng đến y bát trước tiên, mà vừa tới nơi phải lên tiếng trước: hành giả, hành giả, tôi vì pháp mà đến, không phải vì y bát mà đến. Quý vị cho rằng tôi nói như vậy có hợp lý không? Kinh văn: Huệ Năng này bèn bước ra, ngồi xếp bằng trên tảng đá. Huệ Minh làm lễ, nói rằng: mong ơn hành giả nói pháp cho tôi nghe. Huệ Năng này nói: ông vì pháp mà đến đây, thì khá dứt hết duyên trần, chớ sinh một niệm tưởng, tôi sẽ nói rõ Phật pháp cho ông nghe. Lẳng lặng một hồi lâu, Huệ Năng này nói: chẳng nghĩ việc lành, không nghĩ điều dữ. Chính khi ấy, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tỏa Minh? Huệ Minh nghe nói rồi liền đại ngộ. Huệ Minh lại hỏi: ngoài lời nói và ý chỉ diệu màu ngài vừa giảng, còn có ý chỉ vi diệu nào nữa chăng? Giảng. Nghe Huệ Minh nói như vậy, độc tổ bèn từ trong lùm cỏ đi ra, ngồi trên hòn đá. Lúc đó Huệ Năng khấu đầu đảnh lễ. Tuy người xuất gia không đảnh lễ người tại gia, nhưng đây là nhân duyên đặc biệt, cho nên ngoại lệ. Nói: tôi mong hành giả vì tôi thuyết pháp. Lục tổ đại sư nói với Huệ Minh rằng: ông đã vì pháp mà đến, chứ không phải vì muốn đoạt y bát, thì cần phải ngừng lại tất cả tâm phán duyên, không được nghĩ đến việc gì hết. Một niệm không sanh, ta nay vì ông thuyết pháp. Đến chứ không phải vì muốn đoạt y bát, thì cần phải ngừng lại tất cả tâm phán duyên, không được nghĩ đến việc gì hết. Một niệm không sanh, ta nay vì ông thuyết pháp. Nói xong bèn im lặng không nói. Lúc đó lục tổ đại sư không sanh một niệm, Huệ Minh cũng không sanh một niệm, hai người đều ngừng lại các duyên. Ngay cả quỷ thần cũng không biết hai người đang làm gì. Cho nên nói lương cũ khoảng 5 phút, lục tổ đại sư thấy Huệ Minh không còn vọng tưởng, tâm phan duyên đã buông bỏ, tất cả đều không không. Lục tổ đại sư bèn nói: lúc ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính vào lúc đó, ai là chân diện mục bổn lai của Thượng Tỏ Huệ Minh? Chính vì hỏi chữ ai, cho nên về sau Thiền Tông đều tham niệm Phật là ai. Ở đây dùng chữ cái gì là từ thế tục, ý tức là ai? Tại sao dùng Thượng Tỏ? Vì Lục Tổ Đại Sư vẫn còn là cư sĩ, cho nên xưng Huệ Minh là Thượng Tỏ. Nghe Lục Tổ khai thị như vậy, Huệ Minh liền hoát nhiên đại ngộ. Huệ Minh tuy khai ngộ rồi, đã hồi đầu chuyển diện, đã nhận thức chân diện một bổn lai của chính mình, nhưng vẫn chưa biết tri túc, tâm tham vẫn còn lớn. Những người đuổi theo Lục Tổ Đại Sư đều là do tâm tham sai sự, tham muốn làm vị tổ đời thứ sáu. Mà Huệ Minh Đại Sư là cái tham trong những cái tham. Ông ta đã khai ngộ rồi vẫn cảm thấy không đủ, dường như có những điều chưa đạt đến, cho nên hỏi nữa. Ngài vừa giảng cho tôi mật ngữ mật ý, ngoài những lời và ý quan trọng này, xin hỏi còn có lời nào màu diệu hơn nữa không? Mật ngữ mật ý ở đây cần phải hiểu là diệu, không nên hiểu là bí mật. Kinh văn: Huệ Năng này nói, điều tôi nói với ông đó chẳng phải là mật, điều diệu màu. Nếu ông phản chiếu thì cái mật, cái diệu màu ấy ở ngay tại ông. Huệ Minh nói, tôi tuy ở lại Quỳnh Mai, nhưng thiệt chưa xét biết cái diện mục của mình, nấy nhờ hành giả chỉ dạy. Tỷ như người uống nước lạnh nóng tự mình hay, nấy hành giả tức là thầy của Huệ Minh vậy. Huệ Năng này nói, nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ một thầy là Đức Quỳnh Mai, hãy khéo tự hổ trì. Huệ Minh lại nói, nay và sau Huệ Minh phải đi xứ nào? Huệ Năng này nói, gặp viên thì ngừng lại, gặp mông thì ở đó. Minh làm lễ rồi giả từ. Giảng: Lục Tổ Đại Sư trả lời, những điều mà tôi giảng cho ông không phải là điều bí mật, cũng không phải là điều tối diệu. Nếu ông hồi quan phản chiếu thì diệu pháp ở ngay tại ông, không phải ở chỗ tôi. Huệ Minh vui mừng nói, tôi ở Hoàng Mai đã lâu năm, thực sự chưa có tỉnh ngộ nhận thức chân diện mục của chính mình, nay nhờ hành giả chỉ dạy. Giống như người uống nước nóng hay lạnh chỉ có mình tự biết, nay hành giả là sư phụ của Huệ Minh. Lục Tổ Đại Sư nói, nếu ông nghĩ như vậy thì tôi thay Ngũ Tổ Hoàng Mai truyền pháp cho ông. Chúng ta cùng bái Ngũ Tổ làm thầy, là huynh đệ đồng sư. Ông cần phải giữ gìn bảo hộ Phật pháp, đừng để cho đoạn tuyệt. Huệ Minh lại hỏi, Huệ Minh sau này nên đi về đâu? Đến Viên Châu thì dừng lại, đến Mông Sơn thì trú ở đó. Lúc đó Huệ Minh bèn hướng Lục Tổ khấu đầu đảnh lễ, bái biệt mà đi. Sau đó Huệ Minh vẫn chưa lập tức lên đường, 3 năm sau mới đến trụ ở Mông Sơn. Tại đây Huệ Minh gặp một con quỷ. Quỷ này lúc còn sống là một vị tú tài, cho nên sau khi chết vẫn có thể làm thơ. Nó ngâm một bài thơ rằng, tịch tịch quảng giao mộng diệt trường, cổ kim thành bại lại xích lóng, giả thảo tiên hoa niệm đa thiệu, khổ vũ toan phong kỹ đoạn trường, giả dư huỳnh quán đồng xuất nhập, ngũ canh kê xướng ảnh hình tàn, hồi bất đường sơ tu tâm địa, chí thử thanh sơn lễ lưỡng hàng. Tạm dịch: đêm khuya thanh vắng chốn ngoại ô, thanh thản êm đềm trọn giấc mơ, lòng chẳng màng mong gì thể cuộc, thành bại xưa nay vốn hững hờ. Hưởng hoa hưởng được chẳng bao lần, mùi đời cay đắng quá phong trần. Đêm khuya làm bạn cùng đom đóm, cánh năm gà gãy bóng mờ dần. Lòng hối hận đã tự bao lâu, chẳng chịu tu tâm chẳng mong cầu. Chẳng biết đâu tà đâu thánh thiện, để nay sanh núi lễ ưu sầu. Huệ Minh nghe xong bèn thuyết pháp cho nó, khiến nó được siêu độ vãng sanh. Cho nên hóa Mông Sơn, trong ngoặc khóa lễ Mông Sơn thiết thực mỗi đêm hay công phu chiều ở chùa, chính là siêu độ quỷ hồn vậy. Kinh văn: Huệ Minh trở lại tới chân núi, kêu bọn chúng đuổi theo mà nói rằng: kiếm khắp các đường nối mà chẳng thấy dấu vết gì cả, phải đi hướng khác. Bọn chúng đều tin vậy. Vậy Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, đó là tránh phạm úy, pháp danh của đại sư. Giảng. Vậy Minh quay xuống chân núi nói với số trăm người đang đuổi theo Huệ Năng: tôi đã lên đỉnh núi xem qua rồi, tìm không thấy tung tích của ông ta. Ông ta không có chạy đường này đâu, chắc là đi đường khác rồi đó. Những người này nghe phi mau thoái, tức là người chạy nhanh như sóc, nói không thấy Huệ Năng, liền tin rằng thiệt. Kỳ thật, Huệ Minh đại sư nói đại vọng ngữ, tại sao ông ta lại nói láo? Vì ông ta đã đắc pháp, vì muốn bảo hộ Phật pháp và sự an toàn cho lục tổ, vì thế mới nói sai sự thật như vậy. Huệ Minh sau đó đổi tên là Đạo Minh vì lục tổ tên Huệ Năng. Ông ta muốn tránh chữ Huệ, tên đầu của lục tổ Huệ Năng, cho nên đổi tên là Đạo Minh. Kinh văn. Huệ Năng này sau đến Tào Khê, lại bị bọn ác nhân đuổi theo, nên phải lánh nạn, ở chung với bọn thợ săn tại huyện Tứ Hội trường trải 15 năm. Trong thời kỳ ở với bọn chúng, ta cũng tùy nghi nói pháp. Bọn thợ săn thường bảo ta giữ lưới. Mỗi khi thấy các loài sanh mạng lọt vào, ta đều thả ra hết. Mỗi khi đến bữa ăn, ta lấy rau gỡ luộc trong nồi nấu thịt. Có người hỏi thì ta trả lời rằng chỉ ăn rau luộc ở bên thịt mà thôi. Giảng. Lục tổ đại sư sau đó đến chùa Nam Hoa ở Tào Khê. Thần Tú vẫn chưa bỏ ý niệm phái đệ tử Tâm Phúc đến sát hại lục tổ. Lục tổ đến đất Tứ Hội cùng sống với đám người thợ săn để trốn tránh đám người muốn sát mình. Vì không ai nghĩ đến một người tu đạo tinh Phật mà có thể cùng sống với đám người thợ săn, cho nên họ đi khắp nơi tìm kiếm lục tổ mà kiếm không ra. 15 năm trôi qua, có người nói 16 năm là bao gồm luôn cả 1 năm ngài chạy trốn. Thực tế ngài chỉ sống với đám thợ săn 15 năm. Trong 15 năm này, ngài thường nói pháp cho đám người thợ săn nghe. Đám người thợ săn thường phái lục tổ đại sư làm công việc canh giữ lưới. Ngài nhìn thấy những loài thú và chim chóc còn sống mắc vào lưới đều tìm đủ phương cách phóng sanh. Mỗi khi đến giờ cơm, ngài thường tìm những rau cỏ hoang dại trên núi bỏ vào trong nồi thịt nấu. Có người hỏi vì sao làm thế, ngài trả lời: tôi chỉ ăn rau bên thịt, tôi không có ăn thịt. Kinh văn. Một ngày kia, ta suy nghĩ đã đến thời kỳ phải hoằng pháp, chẳng nên ẩn trốn hoài. Ta bèn đi tới chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu, gặp Pháp Sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn. Lúc ấy có luồng gió thổi động lá phướng, một thầy tăng nói gió động, một thầy khác nói phướng động, hai đàn nghị luận hoài chẳng dứt. Huệ Năng này bước tới nói rằng: chẳng phải gió động, cũng không phải phướng động, ấy là tâm của nhân giả động. Chúng nhân nghe nói đều kinh hãi. Ấn Tông liền mời ta ngồi chỗ trên hết và cầu hỏi những nghĩa lý huyền ảo. Thấy Huệ Năng này trả lời ngôn ngữ giản dị, nghĩa lý thích đương mà chẳng do văn tự, Ấn Tông nói rằng: hành giả hẳn chẳng phải là người thường. Đã lâu tôi có nghe nói y pháp của Huỳnh Mai Ngũ Tổ đã về phương Nam, có phải là hành giả chăng? Huệ Năng này nói: tôi đâu dám. Nhưng đối Ấn Tông làm lễ xin ta trao y bát đặng cho đại chúng xem. Giảng. Một ngày nọ, lục tổ đại sư khởi lên ý tưởng: nay ta đã đến lúc cần phải hoằng pháp, ta không thể suốt đời ẩn trốn như thế này được. Vì thế rời khỏi Tứ Hội, đi đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp lúc Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Trong lúc giảng kinh, có gió thổi làm động những lá phướng. Lúc đó một vị tăng nói: đây là gió động. Một vị tăng khác nói: đây là phướng động. Hai người tranh chấp không ngừng. Lục tổ nói với họ rằng: nhân giả, tâm của các ông động. Nếu tâm ông không động thì gió cũng không động, phướng cũng không động. Lúc đó thính chúng nghe ngài nói như vậy đều cảm thấy vô cùng huyền diệu. Thật là nhất ngôn kinh tứ tòa, một lời nói kinh động cả tứ chúng. Pháp Sư Ấn Tông mời lục tổ đại sư thăng tòa, thỉnh ngài khai thị đạo lý huyền diệu trong kinh. Pháp Sư Ấn Tông nhận thấy lục tổ đại sư tuy giảng kinh rất đơn giản, nhưng lý luận chính xác. Không do Văn Tự giải thuyết, vì thế vô cùng bội phục nói: Hành giả, ngài nhất định không phải là người tầm thường. Tôi đã nghe lâu, y bác của Hoàng Mai đã truyền về phương Nam, có phải chính là ngài không? Lục Tổ Đại Sư trả lời: Tôi không dám. Pháp Sư Ấn Tâm vừa nghe ngài chính là người kế thừa y bác của Ngũ Tổ, bèn hướng Lục Tổ Đại Sư khấu đầu đảnh lễ, thỉnh Đại Sư đem y bác của Ngũ Tổ truyền trao cho đại chúng xem. Kinh văn. Ấn Tâm lại hỏi: Đức Huỳnh Mai khi phó chúc ngài truyền thọ như thế nào? Huệ Năng này nói: Ngài không có truyền thọ chi, chỉ luận về kiến tánh, ngài chẳng luận pháp thiền định và giải thoát. Ấn Tông hỏi: Sao chẳng luận thiền định và giải thoát? Huệ Năng bảo: Vì thiền định và giải thoát là pháp nhị nguyên, chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai, tức là bất nhị. Ấn Tông lại hỏi: Thế nào là Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng bảo: Pháp sư giảng kinh Niết Bàn ắt đã hiểu rõ Phật tánh chính là pháp chẳng hai của Phật pháp vậy. Như Cao Quý Đức Vương Bồ Tát bạch với Phật rằng: Người phạm bốn điều trọng cấm, làm năm điều tội nghịch và chúng xiển đề thì thiện căn Phật tánh phải bị đoạn diệt chăng? Đức Phật đáp rằng: Thiện căn có hai thứ, một là thường, hai là vô thường. Còn Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho nên không đoạn diệt, ấy gọi là pháp chẳng hai. Thiện căn lại có hai, một là lành, hai là chẳng lành. Phật tánh chẳng phải lành, chẳng phải chẳng lành, ấy gọi là pháp chẳng hai. Uẩn cùng với giới phàm phu thấy có hai, chứ người trí thấu hiểu biết tánh nó vốn chẳng hai. Tánh chẳng hai tức là Phật tánh vậy. Ấn Tông nghe xong vui mừng chắp tay thưa: Sĩ giảng kinh của tôi tỉ như ngói gạch, chỗ luận nghĩa của nhân giả cũng như vàng ròng. Nhân đó Ấn Tông xuống tóc cho ta và nguyện thờ ta làm thầy. Huệ Năng này bèn ngồi dưới cõi cây bồ đề mà khai diễn Đông Sơn pháp môn. Giảng. Pháp sư Ấn Tông hỏi: Lúc Hoàng Mai Ngũ Tổ Đại Sư truyền cho ngài y bát thì truyền dạy và chỉ điểm như thế nào? Thật ra không có chỉ điểm gì, chỉ đàm luận về kiến tánh, không có đàm luận về các pháp thiền định và giải thoát. Pháp sư Ấn Tông lại hỏi: Tại sao không đàm luận về thiền định và giải thoát? Lục Tổ Huệ Năng trả lời: Vì thiền định và giải thoát là hai pháp, không phải Phật pháp. Phật pháp không phải là hai pháp, chỉ có một pháp, cho nên gọi là bất nhị pháp. Cái gì gọi là pháp bất nhị của Phật pháp? Pháp sư, ngài diễn giải kinh Niết Bàn, nếu ngài có thể thấy Phật tánh, minh tâm kiến tánh, đó chính là pháp bất nhị pháp môn trong Phật pháp. Giống như Bồ Tát Cao Quý Đức Vương hỏi Đức Phật: Nếu có người phạm bốn loại giới cấm căn bổn, sát, đạo, dâm, vọng không biết sám hối, lại phạm năm tội ngũ nghịch giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp thắng, làm Phật ra máu, lại có loại nhất xiển đề, tức là người không có lòng tin, những người này có đoạn thiện căn Phật tánh hay không? Phật trả lời: Thiện căn có hai loại, một là thường, hai là vô thường. Nhưng Phật tánh không có sự phân biệt giữa thường và vô thường, cho nên không đoạn Phật tánh, gọi đó là bất nhị pháp môn. Lại nữa, ngũ giới thập thiện là thiện, ngũ nghịch thập ác là ác. Nhưng Phật tánh không có sự phân biệt của thiện ác, đó gọi là bất nhị pháp môn. Uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giới là 18 giới, tức lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, lục thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Phàm phu thấy ngũ uẩn và 18 giới là hai thứ phân biệt, nhưng người trí huệ liệu đạt tánh của nó vốn không hai, không có sự phân biệt nào, chân tánh bất nhị, như thế gọi là Phật tánh. Pháp sư Ấn Tông sau khi nghe Lục Tổ Đại Sư thuyết pháp, được tâm vui mừng, vị tằn hữu trong ngoạch từ trước đến nay chưa từng có, chắp tay cung kính nói: Ấn Tông, tôi giảng kinh giống như gạch ngói, Còn Ngài giảng kinh giống như vàng ròng. Lúc này Pháp Sư Ấn Tông ở chùa Quan Hiếu thế phát cho Lục Tổ Đại Sư và nguyện bái Lục Tổ Đại Sư làm thầy. Lục Tổ Đại Sư sau đó dưới cây bồ đề trong chùa Quan Hiếu khai Đông Sơn Pháp Môn. Kinh văn ta nói, Huệ Năng Đắc Pháp tại núi Đông Sơn chịu trăm bề cay đắng, tánh mạng tại chỉ mạnh, ngày nay đặng cùng với sử quân, các viên quan chức sắc, các tăng, ni, đạo tục, đồng hiệp nhau tại hội này. Nếu chẳng phải bởi duyên phần nơi lũy kiếp, thì ở trong đời quá khứ, các ngươi đã có cúng dường chư Phật, đồng có trồng cội lành, nên mới được nghe Pháp Đốn Giáo nói trên và nhân duyên đắc Pháp của ta. Pháp Đốn Giáo nguyên của các vị thánh đời trước truyền lại, chứ chẳng phải do Huệ Năng này tự hiệu. Muốn nghe giáo pháp của các vị thánh đời trước, thì mỗi người phải lóng lòng cho trong sạch. Nghe rồi phải tự bỏ các điều nghi hoặc, thì đồng chứng quả như các thánh nhân đời trước. Chúng nhân nghe pháp đều vui mừng, đồng làm lễ lui ra. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói, tôi ở núi Bằng Mẫu Hoàng Mai sau khi đắc pháp, gặp phải vô vàn gian nan cực khổ, khắp nơi tị nạn, mạng sống giống như sợi chỉ mành treo chuông. Nãy được vinh hạnh cùng với Thứ Sử Vi Cừ và các viên quan tăng ni đạo tục tụ hội nơi giảng đường này. Đây là những duyên nhiều kiếp nhiều đời của chúng ta tạo thành, cũng là nhiều về kiếp trước cúng dường chư Phật, cùng nhau gieo trồng thiện căn, mới có thể nghe được pháp môn Đốn Giáo của các vị thánh đời trước thuyết ra, và nhân duyên mà tôi được đắc pháp. Giáo pháp là do chư Phật Bồ Tát quá khứ truyền lưu cho người sau, không phải là trí huệ của Huệ Năng tôi. Các ông nếu muốn nghe những giáo lý mà chư Phật nói, trước tiên cần phải thanh tịnh tâm của mình. Sau khi nghe pháp, mỗi người tự mình bỏ đi lòng hoài nghi, giống như nghe Phật và Bồ Tát giảng pháp. Đại chúng nghe Lục Tổ chỉ dạy đều vui mừng, đảnh lễ mà lui. Phẩm Bát Nhã thứ hai. Kinh văn: qua ngày kế, vị thứ sử lại xin đại sư giảng nữa. Đại sư lên tòa giảng bảo đại chúng rằng: các ngươi phải tĩnh tâm mà niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Giảng: Bát Nhã là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là trí huệ có ba nghĩa: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thực tướng Bát Nhã. Vì Bát Nhã có đầy đủ ba loại ý nghĩa, cho nên tôn trọng mà để theo âm tiếng Phạn, không dịch nghĩa ra. Giảng về nhân duyên của Bát Nhã là theo lời yêu cầu của đại chúng. Hôm sau, Thứ Sử Vi Cừ thỉnh cầu Lục Tổ giảng Phật Pháp. Vì thế, Lục Tổ Đại Sư bèn thăng tòa tuyên thị đại chúng: quý vị nay phải thanh tịnh tâm niệm, không nên vọng tưởng, cần phải nhất tâm thính Pháp. Đầu tiên niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh văn: Ngài đã dạy rằng, này chư thiện tri thức, cái trí bồ đề Bát Nhã người thế gian vốn tự có, nhưng bởi tâm mê nên chẳng tự ngộ được, phải cầu bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho mới thấy tánh. Phải biết rằng, dầu kẻ ngu hay người trí, cũng đồng có một cái tánh Phật giống nhau không khác, nhưng bởi tâm mê ngộ chẳng đồng, sở dĩ mới có kẻ ngu người trí. Vì đó nên nay ta mới nói pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho các ngươi đều đặng trí huệ. Hãy chú ý mà nghe cho rõ, ta vì chúng ngươi mà nói pháp. Chư thiện tri thức, người thế gian suốt ngày miệng niệm Bát Nhã mà chẳng biết Bát Nhã trong tánh mình, cũng như nói ăn mà chẳng no, miệng chỉ nói không thì muôn kiếp cũng chẳng thấy tánh đặng, rốt cuộc không ích gì. Chư thiện tri thức, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, có nghĩa là đại trí huệ đáo bỉ ngạn, ý là do nơi lòng làm chứ chẳng phải do nơi miệng niệm. Miệng niệm mà lòng làm theo thì lòng và miệng hiệp nhau, cái bổn tánh là Phật, lìa tánh thì không có Phật nào khác. Giảng, đại sư nói: quý vị thiện tri thức, trí huệ của đạo giác ngộ người đời vốn đầy đủ, ở Phật không nhiều một chút, ở chúng sanh cũng không thiếu một chút, nhưng vì chấp trước mê, tức là không giác ngộ, Không giác ngộ tức là chấp trước. Vì không thể tự mình hiểu rõ, cho nên phải nương vào vị thiện tri thức mắt sáng. Vì vị này đã thâm nhập nhất thiết chư pháp thật tướng, cho nên có thể chỉ đường dẫn lối khiến cho các ông minh tâm kiến tánh. Các ông cần nên biết, bất luận là người ngu hay người trí, Phật tánh đều không có sự sai khác. Vì có sự sai khác giữa mê và ngộ, cho nên mới có người ngu và người trí. Tối nay vì các ông thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Pháp, khiến cho các ông mỗi người đều đắc trí huệ vốn có của chính mình. Nay các ông cần phải chuyên tâm một lòng lắng nghe, tôi sẽ vì các ông thuyết pháp. Quý vị thiện tri thức, người đời mỗi ngày miệng niệm bát nhã, mà không nhận thức được bản tánh bát nhã, trí huệ vốn có. Giống như từ sáng đến tối niệm thực đơn, nhưng không thể no bụng. Miệng tụng bát nhã chính là không, chỉ từ khẩu đầu thiền, mà tự mình không thực hành, thì dù có trải qua trăm ngàn đại kiếp cũng không thể nhìn thấy bổn tánh bát nhã, rốt ráo cũng không có lợi ích gì. Quý vị thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là Đại Trí Huệ Đáo Bỉ Ngạn. Maha có nghĩa là lớn, Bát Nhã là trí huệ, Ba La Mật là Đáo Bỉ Ngạn. Pháp này yêu cầu tâm của các ông phải buông bỏ, không phải miệng niệm mà phải từ nội tâm nhìn thấu suốt vạn pháp, thấy cái gì cũng không, từ đó mới đạt được sự ích lợi. Nếu chỉ có miệng niệm bát nhã mà nội tâm không theo trí huệ bát nhã tu hành, nếu vẫn còn vô minh, chính là tâm không chân thực tu hành. Giống như hư vọng huyễn hóa, như sương, như ánh chớp, cuối cùng cũng không đạt được cảnh giới này. Miệng niệm tâm hành bát nhã mới là ý nghĩa và việc làm tương ưng khế hợp. Từ đó có thể nhìn thấy tự tánh chính là Phật, vì bổn tánh chính là Phật, tự tánh là chân Phật. Nếu tách rời tự tánh thì không có Phật. Cho nên Phật giáo dạy rằng mọi người đều có thể thành Phật, chỉ cần các ông tu hành, tức tu hành tự tánh, hồi quen phản chiếu, quay trở về tìm nơi chính mình, không nên dông rủi tìm cầu bên ngoài, nhất định sẽ thành Phật. Kinh văn: sao gọi là Maha? Maha nghĩa là lớn, tâm lượng rộng lớn cũng như hư không, không có ranh bờ, cũng chẳng phải vuông tròn lớn nhỏ, cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới dài ngắn, cũng không giận không mừng, không phải không quấy, không lành không dữ, không có đầu đuôi. Các cõi Phật thấy đều như hư không. Cái diệu tánh của người thế gian vốn là trống không, chẳng có một pháp gì trong đó mà tiềm đặng. Cái tự tánh chân không cũng giống như thế. Chư thiện tri thức, chớ nghe ta nói không mà liền chấp không. Nếu để tâm trống không mà ngồi yên lặng, tức là chấp cái vô ký không. Giảng: Maha có nghĩa là gì? Maha dịch là đại. Cái gì gọi là đại? Tâm người lớn như hư không, giống như tâm muốn đến mặt trăng bèn phát minh hỏa tiện. Cho nên nói tâm vô biên tế, vô hạn độ. Tâm không có vuông tròn, không có lớn nhỏ. Tâm vô hình, lớn không có gì ở ngoài nó, nhỏ không có gì ở trong nó. Tâm lượng cũng không có sự biểu hiện của màu sắc xanh vàng đen trắng, cũng không có cái trên dưới dài ngắn. Tự tánh vốn không sân không giận, cũng không mừng không vui, tự tánh là trung đạo. Cũng không đúng, cũng không sai. Nếu có đúng có sai thì không phải chân tâm của các ông. Không có thiện tâm sở hoặc ác tâm sở. Cho nên Lục Tổ Đại Sư khai thị huệ minh rằng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tâm cũng không có đầu, có đuôi. Cảnh giới của chư Phật cũng giống như hư không. Diệu tánh của chúng ta vốn là không, không có một pháp khả đắc. Cho nên nói tự tánh như hư không, chân vọng đều ở trong. Ngộ triệt bổn lai thể, một cái thông tất cả đều thông. Tự tánh chân không giống như đạo lý trên đây tôi vừa nói. Quý vị thiện tri thức, không nên nghe tôi nói không liền chấp vào không. Điều quan trọng nhất là không được chấp vào không. Nếu các ông nói tất cả đều là không, tâm không, thân cũng không, thế giới cũng không, như thế ngồi thiền sẽ lạc vào vô ký không. Vô ký không thì giống như người đã chết rồi, cái gì cũng không biết. Tuy là người sống nhưng vừa ngồi thiền là giống như chết. Chúng ta tu đạo cần phải biết trong cái chân không có cái diệu hữu, không phải cái gì cũng không hết. Cái gì cần biết, cái gì không cần biết, phải sáng suốt nhận định rõ ràng. Giống như đạo lý, tâm thanh nước hiện bóng trăng, định tâm định ý bóng mây không còn. Kinh văn: chư thiện tri thức, thế giới tuy là trống không mà có thể bao hàm muôn vật, cả thể các sắc tướng, mặt nhật, mặt nguyệt, tinh, tú, núi, sông, đất bằng, nguồn, suối, khe, rãnh, cỏ cây, rừng, bụi, kẻ dữ, người lành, việc dữ, việc lành, thiên đàng, địa ngục, cả thảy biển lớn, các núi tu di, nhất thiết đều ở trong chỗ không. Cái tánh trống không của người thế gian cũng giống như thế. Chư thiện tri thức, tánh mình có thể bao hàm hết muôn pháp ấy gọi là lớn. Muôn pháp đều ở trong tự tánh các ngươi. Nếu thấy cả thảy các điều dữ cùng các điều lành của người mà chẳng chấp, chẳng bỏ, cũng không nhiễm vương, không vướng níu, lòng như hư không, ấy gọi là lớn, cho nên kêu là ma ha. Giảng: thế giới hư không có thể bao hàm vạn hữu, muôn loài muôn sắc, nhất thiết hình tướng đều có thể bao gồm vào trong. Nhật nguyệt tinh tú, sơn hà đại địa, suối khe sông ngòi, thảo mộc tùng lâm, ác nhân thiện nhân, nhất loạt đều tiếp nhận mọi điều hãy dở. Hư không sẽ không nói: ngươi là kẻ ác, ta rủi đi không cho ở. Bạn là người hiền lương, rất ngoan nghênh, bạn đến ở chỗ tôi. Hư không không có phân biệt như vậy. Hư không có thể bao hàm thiện pháp, ác pháp, thiên đường, địa ngục, tất cả biển to núi lớn đều ở trong hư không. Tự tánh của người cũng giống như hư không, có thể bao hàm vạn hữu. Quý vị thiện tri thức, bổn tánh của chính mình có thể bao hàm cả vạn pháp, đây cũng gọi là lớn. Vạn pháp đều ở trong tự tánh. Vì thế cho nên đối với tất cả mọi người, bất luận là người tốt hay xấu, đều không nên có tâm phân biệt, hoan hỷ hay ghét bỏ. Tôi thường nói với các ông rằng, người xấu cũng có một ngày nào đó trở thành người tốt. Hy vọng một ngày nào đó, họ có thể giác ngộ mà sửa đổi. Tôi có rất nhiều đệ tử không biết nghe lời. Dễ nó đi về hướng Nam, nó nhất quyết đi về hướng Bắc. Tuy không nghe lời, tôi đều nhẫn nại đợi chờ, vì tôi biết có một ngày nó sẽ biết nghe lời. Tất cả thiện ác đều ở trong tự tánh, vì thế không chấp chặt cũng không bỏ đi, cũng không nhiễm trước cảnh giới thiện hay ác. Nhiễm trước cũng chính là có sự phân biệt mà chấp chặt hay bỏ đi. Tâm lượng giống như hư không, cho nên gọi là lớn. Điều này chính là ý nghĩa của ma ha. Kinh văn: chư thiện tri thức, kẻ mê miệng nói người trí lòng làm, lại có người mê để lòng trống không, ngồi yên lặng, chẳng nghĩ đến mọi việc mà nói chính đây là lớn. Với bọn người ấy không thể nói gì được, vì họ bị sa vào lưới tà kiến. Chư thiện tri thức, cái tâm lượng thiệt là rộng lớn, châu biến cả thể pháp giới, dùng nó liền hiểu rõ ràng. Cái tâm lượng khi ứng dụng ra thì biết hết thảy cả sự vật. Cả thảy tức quy về một, một tức gồm hết cả thảy, tới lui thông thả, tâm thể suốt thông, không ngưng trệ, tức là bát nhã vậy. Giảng: người mê chỉ biết miệng nói mà không biết thực hành. Người có trí huệ chân chánh thân hành thực tiễn mà không tu khẩu đầu thiền. Lại nữa, người mê để tâm không ngồi thiền, cái gì cũng không nghĩ đến, nói đây chính là lớn. Số người này lạc vào hoang không, không nên cùng với họ giao lưu tiếp chuyện, vì họ là tà tri tà kiến, không phải là chánh tri chánh kiến, cho nên không cần để ý đến họ. Đại sư lại nói: quý vị đều là người có trí huệ, tâm lượng quảng đại rộng khắp pháp giới, mà pháp giới không có gì là không bao hàm, tâm dụng rõ ràng sáng suốt, như gương soi vạn vật. Vật đến thì chiếu, vật đi thì không. Ứng dụng của nó là biết tất cả. Biết tất cả tức là một, Một tức là tất cả. Nó biết tự tánh có thể sanh vạn pháp, vạn pháp quy về tự tánh đến đi tự do, bổn thể của tâm thông suốt, không có ngưng trệ, không có cái gì không thông, chính là minh bạch tất cả, không phải ngu mê, đó chính là bát nhã. Kinh văn: chư thiện tri thức, cả thải trí bát nhã đều do trong tánh mình mà sanh, chứ chẳng phải do nơi ngoài mà vào. Chớ lầm dùng cái ý thức ấy gọi là chân tánh tự dụng. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng thì rộng lớn, nó chẳng theo con đường nhỏ đâu. Miệng đừng trọn ngày nói không, mà trong lòng chẳng tu hạnh ấy. Cũng như người phàm tự xưng mình là vương, mà rốt rồi chẳng làm gì được, hạng người ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Giảng: quý vị thiện tri thức, nhất thiết bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, không phải từ bên ngoài sanh ra. Không nên dông rủi bên ngoài tìm cầu, cho nên chớ lầm dùng các tâm ý các ông. Điều này gọi là chân chánh tự dụng. Một chân thì tất cả đều chân, tâm lượng quảng đại, nó không chịu đi theo con đường nhỏ đâu. Lục tổ đại sư sợ có người chấp trước vào không, cho nên lại nói: các ông không nên suốt ngày nói không, không, bát nhã, mà tâm không tu hạnh bát nhã này. Điều này giống như người dân thường tự phong mình làm quốc vương. Loại người này cuối cùng không đạt đến tự tánh, cũng không phải là đồ đệ của ta, vì không nghe lời ta dạy bảo. Vậy nó không nên chấp không, nó cứ chấp không. Vậy nó không được chấp có, nó cứ chấp có. Vậy nó không nên có lòng dâm dục, nó không đoạn tâm dâm dục, nó nói không hề gì, từ từ mà sửa đổi. Loại người này không phải là đệ tử của ta. Kinh văn: chư thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã, nhà đường gọi là trí huệ. Cả thảy các chỗ các nơi, trong cả thảy thời gian, niệm niệm chẳng ngu muội, thường tu hạnh trí huệ, tức là hạnh bát nhã. Một niệm ngu muội tức là bát nhã tuyệt, một niệm trí huệ tức là bát nhã sanh. Người thế gian ngu mê chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong lòng thường ngu muội, thường tự nói là tu hạnh bát nhã. Niệm nói không mà chẳng biết chân không, bát nhã không hình tướng, ấy là trí huệ tâm. Thì có hiểu rõ như thế mới chính là trí bát nhã. Giảng: cái gì gọi là bát nhã? Bát nhã là phạn ngữ, đời Đường Trung Quốc dịch là trí huệ. Tại mọi nơi, bất cứ lúc nào, niệm niệm sáng suốt, niệm niệm không mê, niệm niệm không vô minh, thường dùng trí huệ xử lý mọi việc, đó chính là tu hạnh trí huệ. Các ông nếu một niệm ngu si, bát nhã sẽ đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt này là ví dụ, trí huệ chân chánh hoàn toàn không đoạn tuyệt. Vì trí huệ chân chánh bất sanh bất diệt, làm sao có thể đoạn tuyệt được? Ý nói lúc mê muội bát nhã không hiện tiền. Nếu không mê muội, không ngu si, lúc đó bát nhã sanh khởi. Ví dụ có người nói uống rượu hút thuốc là không tốt, uống LSD dùng ma túy là không nên, nhưng ông không tin tưởng, đó gọi là bát nhã đoạn tuyệt. Người có trí huệ làm sao có thể như vậy được? Nếu nghe người ta nói rằng uống rượu, hút thuốc phiện là điều không tốt, người trí bèn nhanh chóng sửa đổi, đó gọi là bát nhã sanh. Người ngu si rõ ràng biết đó là điều không đúng nhưng vẫn cứ muốn thử. Người thế gian rất ngu, không chỉ một người mà là rất nhiều người đều ngu mê. Họ tự mình không biết bát nhã, miệng lại thường thường nói trí huệ, mà tâm thường làm những việc ngu muội, điều không nên làm mà họ vẫn cứ làm. Họ thường nói tôi tu hành trí huệ, mỗi niệm đều nói không chính là bát nhã. Bát nhã có 20 loại không môn, cần phải không tất cả. Nhưng họ không biết cái không chân chánh. Tuy hiểu một chút kinh điển, biết trì một vài câu chú, tụng vài câu kinh, nhưng tật xấu của mình lại không sửa đổi. Đó chính là khẩu đầu thiền. Hằng ngày nói không mà không biết sửa đổi tật xấu của mình. Chân không có nghĩa là phải làm cho vô minh. Tập khí tật xấu của mình hoàn toàn đều không không. Cần phải không tất cả những hành vi ngu muội không sáng suốt. Bát Nhã không có hình tướng, không dài ngắn vuông tròn, hoặc xanh vàng đỏ trắng. Tâm không có vô minh, thường sanh trí huệ. Trí huệ là rõ ràng sáng suốt, có thể biết pháp đúng pháp sai. Các ông nếu có kiến giải như thế, đó mới chính là Bát Nhã trí. Kinh văn: sao gọi là Ba La Mật? Ấy là tiếng Tây Thiên Trúc, nhà Đường gọi là Đảo Bỉ Ngạn, nghĩa là khởi sự sanh diệt. Tâm dính cảnh thì sự sanh diệt dấy lên, như nước nổi sóng, tức là thử ngạn, bờ bên này. Còn tâm lìa cảnh thì không có sự sanh diệt, như nước thường thông lưu, tức gọi là bỉ ngạn, bờ bên kia. Cho nên gọi là Ba La Mật. Giảng: Ba La Mật là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là Đảo Bỉ Ngạn, đến bờ kia. Nếu giải thích rõ ràng, chính là tách rời sanh diệt, không còn sanh diệt nữa. Cái gì gọi là bỉ ngạn, bờ bên kia? Bỉ ngạn là đối với thử ngạn, bờ bên này. Thử ngạn chính là sanh tử, bỉ ngạn là niết bàn. Giữa sanh tử và niết bàn phải trải qua cái gì? Trải qua biển lớn phiền não như biển cả. Vì có phiền não cho nên có sanh tử. Nếu đoạn trừ phiền não thì sanh tử chính là niết bàn, niết bàn chính là sanh tử. Nếu không có phiền não, có sanh tử cũng chính là không có sanh tử. Chúng ta tại sao thọ sanh tử? Chính vì có phiền não. Tại sao có phiền não? Chính là vô minh. Nhưng cái gì gọi là vô minh? Chính là những gì ông không hiểu rõ. Nếu ông thấu hiểu, ông đã có sự sáng suốt. Đây chính là Bát Nhã. Nếu chấp cảnh giới thì có sanh diệt. Niết bàn giống như nước, vốn không có sóng, nhưng khi có gió liền có sóng. Gió tức vô minh, sóng tức phiền não. Nếu không chấp cảnh giống như nước không sóng, nếu không sóng sẽ không đoạn tuyệt sanh tử. Đây chính là chỗ chúng ta nên phải dụng công. Ông nói tâm ông có rất nhiều tạp niệm. Tạp niệm chính là sóng. Nếu không có sóng, sanh diệt sẽ đoạn trừ. Sanh diệt không có, sanh tử cũng kết thúc. Có sanh diệt gọi là thử ngạn. Ly khai cảnh giới tức không sanh diệt, giống như nước thường trôi chảy không ngừng, tức trí huệ quang minh chiếu khắp, gọi là bỉ ngạn. Cho nên gọi là Ba La Mật. Đoạn kinh văn này rất ít dụng. Các ông nếu dụng công nghiên cứu kỹ càng, suốt đời có thể thọ dụng không cùng. Kinh văn: chư thiện tri thức, người mê muội miệng niệm Bát Nhã, đương lúc niệm tâm còn vọng động, có tưởng điều quấy. Nếu niệm niệm tâm thực hành Bát Nhã thì mới gọi là chân tánh, biết rõ pháp ấy thì hiểu pháp Bát Nhã. Tu hành ấy là tu hành Bát Nhã, không tu hành ấy tức là phàm tục. Một niệm tu hành thì thân mình đồng như Phật. Giảng: người mê chỉ biết dùng miệng niệm, lúc miệng niệm trong tâm lại có vọng niệm và sanh những niệm không chánh đáng. Nếu niệm niệm đều y theo Bát Nhã mà tu hành, tức không làm những việc ngu muội, đó chính là y theo chân tánh của mình tu hành. Nếu hiểu rõ pháp này, chính là Bát Nhã pháp. Bát Nhã chính là không ngu si, không làm những việc mê muội. Việc mê muội có rất nhiều, rất nhiều. Vốn không nên làm mà ông vẫn làm. Nghiêm trọng nhất là tâm dâm dục. Vốn không nên làm nhưng vì mê muội đến, không những quên đi Bát Nhã mà Ba La Mật cũng quên luôn. Cứ làm theo ý mình, buông lung theo dục tình. Người chỉ thích làm những việc mê muội mà không chịu tu pháp Bát Nhã. Không làm việc ngu mê chính là Bát Nhã hành. Ông không tu Bát Nhã hành chính là phàm phu. Nếu tu Bát Nhã hành, tức đoạn trừ khử ái, thân mình và Phật giống nhau. Kinh văn: chư thiện tri thức, phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề. Niệm trước mê muội tức là phàm phu, niệm sau giác ngộ tức là Phật. Niệm trước dính cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ Đề. Giảng: phàm phu chính là Phật, mà Phật chính là từ phàm phu tu thành. Vì Phật lúc trước tu Bát Nhã pháp cho nên thành Phật, còn chúng ta tại sao vẫn là phàm phu? Vì không tu Bát Nhã pháp, không tu Bát Nhã hành, cho nên tánh đổi thành tình, tình biến thành dục, cuối cùng không thể thoát ra vòng ái dục vô minh. Nếu có thể đem lòng dục quy về bổn tánh, không dao động, không bị vô minh chuyển lai, đó chính là Phật. phiền não là bồ đề. Nếu không có phiền não thì cũng không có bồ đề. Có người nói, vậy thì không cần phải diệt trừ phiền não, cứ để nó ở đó. Nếu để nó ở đó thì phiền não vẫn là phiền não. Ông cần phải dùng phương pháp khoa học thực nghiệm. Thực nghiệm như thế nào? Chính là phản bổn hoàn nguyên. Ví dụ lòng bàn tay và lưng bàn tay. Lòng bàn tay là phiền não, lưng bàn tay là bồ đề. Chỉ cần lật ngược lại tức là phiền não hay bồ đề. Không có nhiều cũng không có ít, chỉ khác một chút như vậy. Vừa lật qua lại thì phiền não biến thành bồ đề. Tôi thường nói, phiền não bồ đề băng là nước, sanh tử niết bàn pháp tức không. Nếu ông hiểu rõ thì nhân pháp đều không, nếu không hiểu thì vẫn còn pháp chấp. Niệm trước ngu si chính là phàm phu, niệm sau trí huệ khai ngộ chính là Phật. Niệm trước chấp vào cảnh chính là phiền não. Nếu ông nói chỗ này là thành phố cũ Kim Sơn, nó không giống thành phố Nụ Ước. Kỳ thực, nó đều là những thành phố lớn. Nếu ông nói thành phố cũ Kim Sơn không có tuyết, Nụ Ước có tuyết, đó chỉ là tâm phân biệt của ông gây ra sai lầm. Nếu ông không có nhiều tâm phân biệt như thế, thì cũng không có nhiều phiền não như vậy. Cho nên nói, niệm trước dính níu cảnh giới chính là phiền não, niệm sau ly khai cảnh giới chính là bồ đề. Nếu phân biệt thành phố cũ Kim Sơn và Nụ Ước không giống nhau liền có phiền não. Nếu biết thành phố cũ Kim Sơn và Nụ Ước đều là không, phân biệt nó làm cái gì? Không phân biệt tức là bồ đề. Nói thì rất dễ, thực tế không sanh tâm phân biệt là một việc rất khó. Nếu thấu rõ được cảnh giới này thì không có nhà, cũng không có quốc gia, cái gì cũng không có. Đây chính là ứng vô sở trụ, nhĩ sanh kỳ tâm, mà cũng gọi là ứng vô sở trụ, nhĩ sanh kỳ thân. Ông có thể hiện thân đến bất cứ địa phương nào mà không có bất cứ sự chướng ngại nào. Ông xem điều này có tuyệt diệu không? Chỗ này chính là bồ đề, ông hà tất phải than thở. Nếu ông có thể được như vậy thì là như vậy. Còn nếu ông chưa thể đạt được đến cảnh giới đó thì từ từ luyện tập. Cho nên nói, tánh định ma phục triệu triệu lạc, vọng niệm bất khởi xứ xứ an. Nếu ông tâm tánh đã định, không còn nhiều vọng tưởng, thì ngày ngày giờ giờ đều an lạc, vọng niệm không khởi nơi nơi chốn chốn đều an vui. Tại sao ông cảm thấy không an lạc? Tại vì có vọng niệm. Nếu không vọng niệm thì khắp nơi mọi lúc đều là thế giới cực lạc. Kinh văn: Chư thiện tri thức, pháp ma ha bát nhã ba la mật là rất tôn quý, rất cao thượng, cao hơn hết các pháp, không trụ vào chỗ nào, không qua cũng không lại. Cả thảy chư Phật ba đời đều do trong pháp ấy mà ra. Các ngươi phải dùng đại trí huệ mà phá tan năm uẩn và các sự phiền não trần lao. Tu hành như thế ấy chắc là thành Phật đạo. Phải đổi ba độc làm giới, định, huệ. Giảng: Đại sư lại nói, quý vị thiện tri thức, tự tánh của các ông đều có vô lượng trí huệ. Tự tánh của các ông vốn đầy đủ ma ha bát nhã ba la mật, không cần phải dông rủi bên ngoài tìm cầu. Pháp này là tối tôn cao thượng đệ nhất. Tự tánh bát nhã không chấp vào chỗ trụ, cũng không đến, cũng không đi. Chư Phật đời vĩ lai, đời quá khứ, đời hiện tại đều sanh ra từ pháp tối tôn, tối cao đệ nhất này. Ông cần phải dùng đại trí huệ của ông đập tan trần lão ngũ uẩn. Nếu dùng tiểu trí huệ thì đập không vỡ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu không thể xem ngũ uẩn phiền não là không, thì không thể đoạn trần lão. Cho nên muốn có bát nhã chân chánh, cần phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cho nên tâm kinh nói, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ông xem Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật cần phải đa thời, thời gian ít sẽ chiếu không nổi ngũ uẩn giai không mà trừ phiền não trần lao. Ông nếu có thể tu hành như vậy nhất định có thể thành Phật đạo. Nay xem ông có muốn biến tham sân si thành giới định huệ hay không. Biến tức là bát nhã, không biến tức là ngu si. Kinh văn: Chư thiện tri thức, pháp môn của ta đây, do một pháp bát nhã mà sanh ra 84.000 trí huệ. Bởi cớ sao? Vì người thế gian có 84.000 trần lão. Nếu không có trần lão thì trí huệ thường hiện ra, nhưng nó chẳng lìa tự tánh. Hiểu rõ pháp này thì không có vọng niệm, không hồi ức, không dính cảnh, không sanh điều dối giả. Dùng tánh chân như của mình, lấy trí huệ mà xem soi. Đối với cả thể các pháp không lấy không bỏ, tức là thấy tánh, là thành Phật đạo vậy. Chư thiện tri thức muốn vào pháp giới cao thâm cùng trí Bát Nhã Tam Muội thì phải tu hạnh Bát Nhã, phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tức đặng kiến tánh. Giảng: quý vị thiện tri thức, pháp môn này của tôi từ một loại Bát Nhã mà sanh vô lượng Bát Nhã, từ một loại Bát Nhã mà sanh 84.000 trí huệ. Tại sao cần phải có 84.000 trí huệ? Vì người đời có 84.000 trần lao. Nếu đem trần lão biến đổi qua lại chính là Bát Nhã. Nếu đem trần lão biến đi thì trí huệ hiện tiền. Nhưng trí huệ Bát Nhã không ly tự tánh. Ông hiểu rõ pháp này chính là vô sở niệm, vô sở hồi ức, tức là không hoài nhớ chuyện cũ, cũng không chấp trước, cho nên không có một chút cuốn vọng. Dùng chân như tự tánh của chính ông, dùng trí huệ quán chiếu tất cả vạn pháp, không dùng thức tâm phân biệt tâm mà quan sát, không chấp không xả, đó chính là kiến tánh thành Phật đạo. Nếu ông muốn thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, được thấm nhuần diệu pháp và diệu định Bát Nhã, cần phải tu hạnh Bát Nhã, tụng niệm kinh Kim Cang. Lục Tổ Đại Sư từ kinh Kim Cang khai ngộ, cho nên ngài chủ trương mọi người cần phải niệm kinh Kim Cang, cần phải thọ trì tụng niệm không được quên. Nếu siêng năng tụng kinh Kim Cang thì có thể kiến tánh. Tụng kinh điều quan trọng là không được vọng tưởng, không được sanh các loại tạp niệm. Trước kia có người mỗi ngày đều tụng kinh Kim Cang, ngày kia nằm mộng mơ thấy một con quỷ thỉnh ông ta tụng kinh siêu độ cho nó. Giống như chúng ta mỗi năm vào ngày rằm tháng bảy siêu độ cha mẹ thời quá khứ, người đó bèn hỏi quỷ cần phải niệm bao nhiêu kinh. Quỷ nói: chỉ niệm một quyển kinh là được rồi. Người này hôm sau bèn bắt đầu tụng. Lúc niệm đến một nửa, người hầu của ông ta đưa đến một tách trà, ông ta khoát tay trong tâm nói không cần, mà tiếp tục niệm kinh. Tối đó quỷ lại đến nói: ông đã hứa tụng kinh cho tôi, nhưng chỉ tụng có một nửa còn, một nửa chưa tụng. Người này trả lời: rõ ràng tôi đã tụng cho người một quyển kinh rồi. Quỷ nói: đúng là ông tụng một quyển kinh, nhưng giữa chừng có hai chữ không cần, cho nên công đức tụng kinh nửa phần sau không cần đến. Vì thấy tụng kinh nửa phần sau không có công đức. Người này nghĩ rằng: tôi không cần trà, không phải không cần kinh, nhưng lúc tụng kinh nghĩ đến hai chữ không cần, quỷ thần cho rằng mình không cần công đức. Đại khái công đức tụng kinh bị quỷ thần lấy đi hết rồi. Sau đó người này nói: được rồi, tôi sẽ tụng cho ngươi một quyển kinh nữa. Ngay đêm đó, quỷ này hoan hỷ khấu đầu đảnh lễ ông ta, cảm ơn ông ta đã giúp đỡ tụng kinh siêu độ mình. Cho nên nay các ông tụng kinh Kim Cang không nên tạp niệm hai chữ không cần. Tu Bồ Đề không cần, thì ngài Tu Bồ Đề liền chạy mất. Tụng kinh Kim Cang có cảm ứng rất lớn, có thể kiến tánh. Kinh văn: phải biết công đức của kinh ấy thiệt là vô lượng vô biên. Những lời khen ngợi trong kinh rất rõ ràng, không thể nói ra hết được. Cái pháp môn ấy là pháp tối thượng thừa, vì người đại trí, vì người thượng căn mà nói. Các người tiểu căn tiểu trí nghe pháp môn ấy lòng nghi ngờ chẳng tin là bởi cớ sao? Tỷ như các vị thiên thần và long thần làm mưa xuống cõi Diêm Phù Đề, thì tất cả thành ấp làng xóm đều trôi nổi như lá táo. Còn nếu mưa xuống biển cả thì thấy chẳng thêm chẳng bớt. Cũng như người đại thừa, người tối thượng thừa nghe nói kinh Kim Cang thì tâm địa mở mang tỏ hiểu, cho nên biết rằng bổn tánh tự nó có trí Bát Nhã. Bởi bổn tánh mình lấy trí huệ xem soi, cho nên chẳng cần dùng văn tự. Tỷ như nước mưa chẳng phải do trời làm mà có, nguyên bởi sức rồng giấy động mà sinh ra, khiến cho cả thể loài hữu tình, các loài vô tình, tất cả đều được gội nhuần. Cả thảy sông ngòi đều chảy vào biển cả, hiệp làm một thể. Cái trí bát nhã của bổn tánh chúng sanh cũng giống như thế. Giảng: các ông cần phải biết công đức của kinh Kim Cang vô lượng vô biên. Trong kinh tán thán công đức thù thắng của kinh Kim Cang rất rõ ràng, tối nay không cần nói nhiều. Kinh Kim Cang này là pháp môn tối thượng thừa, thuyết cho người đại trí huệ, thuyết cho người có đầy đủ thiện căn. Người kém thiện căn, kẻ ít trí huệ nghe đến kinh này, tâm không tin mà nói rằng: niệm kinh có chỗ nào hay? Ông không ăn cơm xem có thể sống được không? Tại sao họ không tin? Giống như rồng trên trời giáng mưa xuống cõi Diêm Phù Đề, vì mưa to thành quách thôn ấp đều chìm trong dòng nước lớn, ngọn cỏ lá cây bị cuốn trôi đi. Nếu như mưa rơi ngoài biển lớn thì không tăng không giảm. Người kém căn ích trí cũng giống như ngọn cỏ lá cây, mưa lớn thì sẽ bị úng chết đi, vì họ không tin tưởng pháp đại thừa. Nếu người có căn tánh đại thừa, nghe thuyết kinh Kim Cang, tâm tức khai ngộ hiểu rõ bát nhã vốn tự tánh đầy đủ. Những người này thường dùng trí huệ của chính mình quán chiếu, cho nên không nhất định cần phải học cho thật cao mới có thể nhận thức trí huệ bát nhã. Giống như nước mưa không phải từ trên trời sẵn có, mà là rồng làm mây giáng mưa, khiến cho mọi loài chúng sanh thảo mộc hữu tình vô tình đều được nước mưa thấm ướt mà sanh sôi nảy nở. Tất cả suối khe sông ngòi đều chảy về biển lớn, hợp thành nhất thể. Trí huệ bát nhã của chúng sanh cũng giống như mưa rơi ngoài biển lớn. Biển chính là bổn tánh trí huệ của chính mỗi người chúng ta. Bất luận mưa bao nhiêu, nó cũng không tăng không giảm. Cho nên nói, Phật Pháp như biển lớn, chỉ có lòng tin mới có thể vào, chỉ có trí huệ mới có thể độ. Nếu không có trí huệ thì không dễ dàng đến biển cả mênh mông bao la. Kinh văn: chư thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp đốn giáo này ắt là điên đạo. Cũng như loài cỏ cây gốc rễ nhỏ yếu, nếu bị một đám mưa to chắc đều ngã rạp, không thể lớn lên được. Nguyên người tiểu căn có trí bát nhã cũng như người đại trí, không có chỗ gì khác. Nhưng bởi cớ sao họ nghe pháp mà lòng chẳng tự mở mang tỏa sáng? Ấy bởi cái nghiệp chướng của sự tà kiến còn nặng, cái gốc rễ của sự phiền não châm sâu. Cũng như một đám mây lớn che ám mặt nhật, nếu chẳng gặp đặng luồng gió thổi thì ánh sáng mặt nhật không hiện ra được. Cái trí bát nhã vốn không nhỏ, chỉ vì cái tự tâm của chúng sanh mê ngộ chẳng đồng mà thôi. Lòng mê chỉ thấy bề ngoài, tu hành tìm Phật mà chưa tỏ sáng bổn tánh của mình, tức là người tiểu căn. Hiểu rõ pháp đốn giáo tu hành mà không chấp bề ngoài, trong tâm mình thường khởi chánh kiến những sự phiền não trần lao, thường chẳng nhiễm bổn tâm mình, tức là người thấy tánh. Giảng: người kém thiện căn, nghe đến pháp môn đốn giáo dùng tâm ấn tâm, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, giống như cây cỏ có căn tánh nhỏ, nếu gặp phải mưa lớn liền tróc gốc, nghiêng ngã trên mặt đất, không thể sanh trưởng. Mưa vốn giúp cây cối sanh trưởng, đáng tiếc vì gốc rễ không cắm sâu vào lòng đất cho nên không thọ dụng được. Người có thiện căn kém cũng giống như vậy. Trí huệ bát nhã của người trí và người ngu vốn không có cái gì sai khác, chỉ khác một người biết dùng, một người không biết dùng mà thôi. Tại sao người kém căn kém trí nghe đến Phật Pháp mà lại không khai ngộ? Vì tà kiến vô minh xấu dày, không sanh lòng tin, chướng ngại thánh đạo. Giống như thái dương bị mây đen che đậy, gió thổi không tan, cho nên ánh dương quang không xuất hiện. Ánh dương quang tức là tự tánh bát nhã của ông, mây đen chính là phiền não và tà kiến của ông. Trí huệ bát nhã cũng không có sự phân biệt lớn nhỏ, vì chúng sinh tập khí sâu dày tạo nghiệp nặng, cho nên mê mờ. Nếu tập khí không sâu dày, nghiệp tạo tác không nặng thì sẽ khai ngộ. Người mê ngoài tâm cầu pháp, hướng bên ngoài dông rủi tìm cầu, mà không biết tự tánh bát nhã vốn đầy đủ tự tánh Phật. Bên ngoài tìm Phật càng tìm kiếm càng xa rời, không hiểu rõ bổn tánh của chính mình, đây chính là người tiểu căn. Nếu có thể nghe pháp môn đốn giáo mà lập tức khai ngộ, không chấp trước, không dông rủi bên ngoài tìm cầu, tự tánh tự ngộ, tự mình hiểu rõ tự tánh bát nhã, trong tâm của mình thường khởi lên chánh tri chánh kiến, có trí huệ chân chánh thì không khởi lên phiền não. Nếu không có phiền não, tự nhiên không có trần lão. Đó chính là kiến tánh, vì nó không bị phiền não trần lão xoay chuyển. Kinh văn: chư thiện tri thức, tâm mình trong ngoài chẳng trụ, lui tới tự do, bỏ đặng lòng chấp trước, suốt thông không trở ngại, tu trọn các hành ấy, thì đối kinh Bát Nhã vốn không có chỗ nào sai khác. Giảng: tu hành Bát Nhã cần phải không trụ bên trong, không trụ bên ngoài. Bên trong không thân tâm, ngoài không thế giới, nhưng cũng không phải là ngoan không, mà là bên trong không chấp thân tâm, bên ngoài không chấp thế giới. Ông trong ngoài không chấp thì có thể đến đi tự do, biết từ đâu đến và đi về đâu. Lai có thể nói là trở về, trở về thân tâm của ông khứ, đi đến pháp giới. Tuy có đến có đi, nhưng ông không nên chấp trước vào cái đến cái đi này, vì thế gọi là tự do. Nếu ông chấp trước lai khứ thì không còn tự do, có sự chướng ngại. Đến đi tự do, cũng có thể nói tâm của ông đến đi tự do, tánh của ông đến đi tự do, cũng có thể nói là sanh tử tự do. Tôi muốn sống thì sống, tôi muốn chết mới chết, đó mới là tự do. Nếu tôi không muốn sống thì chết, nhưng đó không phải là tự sát, vì mình đã biết mình chết như thế nào. Ngồi ở đó cũng như nhập vào thiền định, như thế mà ra đi, đó không phải là tự do sao? Nếu không tự do thì ra đi không được. Tam tổ tại sao tay nắm cành cây bèn viên tịch nhập niết bàn? Chính vì ngài sanh tử tự do, đó cũng chính là đến đi tự do. Nếu tôi muốn sống thì vĩnh viễn bất tử không chết, muốn chết thì lập tức ra đi, đến đi trong lúc nói cười liền có thể vãng sanh. Giống như Pháp Sư Đạo Sanh, phần đông mọi người đều phản đối ngài khi giảng kinh Niết Bàn, vì ngài chủ trương xiển đề cũng có Phật tánh. Lúc đó mọi người đều cho rằng tư tưởng của ngài là sai lầm, mọi người đều mặc tẩn ngài. Giải thích: mặc tẩn tức là không nói chuyện, không giao tiếp. Đây là một hình thức xử phạt trong Phật giáo đối với các tăng ni phạm sai lầm. Cho nên ngài phát nguyện nói: nếu tôi giảng kinh khế hợp Phật Pháp, Phật tâm, thì sau này tôi ngồi trên pháp tòa thuyết pháp mà vãng sanh. Nếu giảng không hợp Phật tâm thì không cảm ứng được lời nguyện này. Ngài ở núi Hổ Khâu giảng kinh cho đá nghe, mà đá cũng phải gật đầu tiếp nhận đạo lý của ngài giảng là chính xác. Cho nên nói: sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu. Pháp Sư Đạo Sanh thuyết pháp, đá cứng cũng phải gật đầu. Sau này lúc ngài đang giảng kinh, giảng đến chỗ sâu sắc màu nhiễm bèn trên pháp tòa vãng sanh. Ông có nói tuyệt diệu không? Có người nói: bạch Pháp Sư, nên ngài giảng kinh rất hợp ý con không muốn chấp trước, không muốn giữ gìn quy củ. Ngài nếu muốn mọi người giữ gìn quy luật chính là chấp trước. Ông nghĩ như vậy là sai rồi. Nói trừ chấp trước là muốn ông trừ đi tâm chấp trước, bỏ đi những việc không đúng. Những việc đúng không thể không chấp trước, giống như giữ gìn quy luật mới có thể thành Phật. Cho nên nói: thị đạo tất tiến, phi đạo tất thối. Không phù hợp đạo thì không nên chấp trước, hợp với đạo thì cần nên trì tụng không quên. Trì tụng chính là chấp trước, giống như tụng kinh Kim Cang, tu hành vân vân. Nếu tôi có tật xấu mà không muốn sửa đổi, cũng không muốn người bên cạnh biết, đó là chấp trước. Nếu tôi có tật xấu, người bên cạnh biết tôi cũng không màng, người khác khuyên cũng không đếm xỉa đến, đây không phải là không chấp trước, mà là tà tri tà kiến. Nếu có loại tà tri tà kiến như thế, càng tu càng rời Phật Pháp càng xa. Nếu ông có thể rời bỏ chấp trước thì có thể thông đạt vô ngại, không còn chướng ngại. Nếu tu hành như thế thì khế hợp với đạo lý kinh Kim Cang, Bát Nhã trí huệ hiện tiền. Bằng không thì không phù hợp diệu lý Bát Nhã. Kinh văn: chư thiện tri thức, cả thảy các Tu Đa La và các thứ văn tự Đại Thừa, Tiểu Thừa, 12 phần kinh đều bởi cơ duyên của nhân loại mà bày ra, cùng do tánh trí huệ mới kiến lập được. Nếu không có người thế gian thì cả thảy muôn pháp vốn tự nhiên không có. Cho nên biết rằng muôn pháp vốn bởi nhân loại mà khởi ra, cả thảy kinh sách đều bởi nhân loại mà nói ra nên mới có. Trong loài người có kẻ ngu người trí, ngu làm tiểu nhân, trí làm đại nhân. Người ngu học hỏi nên người trí, người trí nói pháp cho người ngu nghe. Người ngu bỗng nhiên tỏ hiểu, tâm địa mở mang, tất nhiên giống như người trí không khác. Giảng Tu La La là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là kinh. Kinh là trên khế lý chư Phật, dưới khế hợp căn cơ chúng sanh. Vì khế lý khế cơ cho nên gọi là khế kinh. Toàn bộ kinh điển cũng với văn tự đại thừa tiểu thừa 12 phần kinh, tức Trường Hàng, Trùng Tụng, Thọ Ký, Cô Khởi, Vô Vấn Tự Thuyết, Nhân Duyên, Tỷ Dụ, Bổn Sự, Bổn Sanh, Phương Quảng, Vị Tàng Hữu và Luận Nghĩa. Đều vì người mới có những kinh điển này. Nếu không có nhân loại, kinh điển này sẽ không dùng đến. Vì tánh trí huệ mới có thể kiến lập tất cả pháp. Tất cả những việc phiền não trên thế gian đều do người mà sanh. Nếu không có người, việc phiền não gì cũng không có. Vì có những việc phiền não phát sanh, cho nên mới sanh ra những pháp dạy ông biết cách diệt trừ phiền não. Người có 84,000 trần lao, vì thế Phật thuyết 84,000 pháp môn để đối trị, cho nên nói Phật thuyết nhất thiết pháp, vĩ độ nhất thiết nhân, nhược vô nhất thiết nhân, hà dũng nhất thiết pháp. Tất cả các kinh sách đều vì người mà nói. Nếu không có người, tất cả kinh sách cũng không dùng đến. Vì trong loài người có người ngu, có người trí. Người ngu si giống như trẻ con, người có trí huệ giống như người lớn. Trẻ con có những việc không hiểu cần phải hỏi người lớn. Người lớn bèn giải thích cho nghe. Lúc trẻ con ngộ, giải tâm khai, hiểu rõ mọi việc này thì cũng giống như người có trí huệ. Kinh văn: Chư thiện tri thức, tâm không giác ngộ Phật là chúng sanh. Một niệm giác ngộ, chúng sanh tức là Phật. Cho nên biết rằng muôn pháp đều ở nơi bổn tâm của mình. Vậy sao chẳng do trong bổn tâm của mình mà thấy liền cái chân như bổn tánh? Giảng: Nếu không khai ngộ, Phật cũng là chúng sanh. Nếu trong một niệm thời gian ngắn ngủi hoát nhiên khai ngộ, chúng sanh tức là Phật. Đây cũng chính là giác giả Phật giả, mê giả chúng sanh. Giác là Phật, mê là chúng sanh. Một niệm giác một niệm Phật, niệm niệm giác niệm niệm Phật. Một niệm mê một niệm là chúng sanh, niệm niệm mê niệm niệm là chúng sanh. Cái gì gọi là giác ngộ? Tức giác ngộ tình dục là những thứ nguy hại, làm tổn thương đến thân thể và khiến cho ông ngu si. Một niệm dục chính là một niệm ngu, niệm niệm dục chính là niệm niệm ngu si. Cho nên nói nghiệp hết tình không là chân Phật, nghiệp nặng nề tình mê là chúng sanh. Phải buông bỏ những tâm niệm ô nhiễm, ngoài cách này ra không còn cách nào hết. Tâm niệm ô nhiễm chính là dục niệm, nói rõ hơn chính là niệm dâm dục. Nếu thân làm những niệm dâm dục này, chính là thân nghiệp không thanh tịnh. Nếu miệng nói việc ỷ ngữ thì khẩu nghiệp không thanh tịnh. Nếu tâm thường nghĩ đến việc dâm dục thì ý nghiệp không thanh tịnh. Nếu thân khẩu ý đều không phạm thì ngày thành Phật không xa. Người đời thường đi ngược lại với sự giác ngộ, hiệp với trần lao. Hiệp với trần gì? Chính là hiệp với những thứ trần ô nhiễm không thanh tịnh. Nếu một khi ông rơi vào lưới dục tình thì sẽ bị ô nhiễm. Nếu ly khai tình dục mới có thể rời xa ô nhiễm. Cho nên nói quay lưng với trần lao chính là hiệp với sự giác ngộ. Quay lưng với giác ngộ chính là lăn lộn trong trần lao. Nếu ông ô nhiễm thì không được thanh tịnh. Không được thanh tịnh thì không thể thành Phật. Nếu muốn thanh tịnh thì không nên ô nhiễm. Ô nhiễm tức là chúng sanh, đó là đạo lý rất rõ ràng. Nhưng cần phải có một vài trợ duyên giúp ông thanh tịnh. Điều quan trọng là không nên có tâm ích kỷ. Có tâm ích kỷ thì không thể thanh tịnh. Nếu tất cả đều không vì cá nhân thì sẽ thanh tịnh. Vì ông không còn lòng tham, lòng sân, lòng nghi, ngã kiến, đó chính là ngộ. Cho nên nói một niệm ngộ, chúng sanh thành Phật. Có người hỏi, mọi người đều là Phật. Đúng vậy, nhưng cần phải khai ngộ mới tính. Nếu không khai ngộ thì giống như đoạn trước nói một người dân bình thường tự xưng là quốc vương. Nếu bị nhà vua thật biết sẽ bắt nó đem nhốt vào ngục. Vì người này pháo tin nhảm làm mê hoặc dân chúng, muốn tạo phản. Cho nên nói, trời không có hai mặt nhật, một nước không có hai vua. cho nên mới biết tất cả vạn pháp vốn từ tâm sinh ra. Như vậy tại sao không từ trong tâm tu hành? Tự tâm chỉ cần bỏ đi những tâm niệm ô nhiễm, bụi bặm, thì có thể lập tức nhìn thấy chân như tự tánh.